Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa cùng toàn thể quý thầy và đại chúng. Lời đầu tiên, con nguyện cầu mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho sư phụ và quý thầy được dồi dào sức khỏe, trí huệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng độ chúng sanh. Và cũng xin chúc cho toàn thể quý Phật tử được dồi dào sức khỏe, tinh tấn niệm Phật và mãi mãi sống trong ánh hào quang của Đức Từ Phụ A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, thì tâm bình thì ở ngoài Phú Quốc. Mỗi lần về đây thì nó cũng không có thuận lợi cho lắm. Mà ở ngoài đó thì rất là nhớ ở trong này. Nhớ sư phụ, nhớ quý thầy, nhớ đạo tràng. Mà ở ngoài đó nó cứ trông ngóng ở trong này có cái Phật sự gì hay không, có lễ gì hay không, mà sư phụ mà chỉ dạy về đây phụ với thầy là mừng dữ lắm, trong lòng mừng dữ lắm. Dạ. Cho nên lần này mà được sư phụ sai bảo về đây phụ quý thầy giảng Phật thất là trong lòng rất là vui mừng, mà rất là sung sướng, mừng dữ lắm. Thì quý Phật tử cũng biết đó, xa thầy, xa đại chúng, xa đạo tràng, ở ngoài đó thì vắng vẻ, cho nên là không có ai nhắc nhở sắc tấn, cho nên là tâm bình là tu hành giải đãi dữ lắm. Giả lại không có điều kiện để đi học, cho nên mình cũng không có phát huy được cái kiến thức của mình. Một chút nữa mà nói năng mà có cái gì không phải đó, nó vụng về quá đó, thì quý Phật tử cũng hoan hỷ ha. Mặc dù là tu vẫn còn kém, còn dở, còn giải đãi, Nhưng thôi kệ đó, mình cũng phát nguyện để làm chiếc cầu nối chuyên chở ánh sáng Phật Pháp và mang những kiến thức của những vị thầy, những chư tổ và các bậc tiền bối làm lợi ích cho mọi người. Cuộc sống cần vui, xin nguyện làm chim hót, sỏi đá khô cằn xin chuyển hóa màu xanh. Xin nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành, nguyện làm đuốc sáng khi đường dài trăng lặn. Những mong những lời chánh pháp hôm nay sẽ mang lại cho mọi người sự hiểu biết để tin sâu Tam Bảo, tin sâu nhân quả một cách sâu sắc hơn, để đời sống hiện tại cũng như trong tương lai được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và hôm nay mình nói với nhau cái đề tài đừng hỏi vì sao, xin trân trọng giới thiệu. Kính thưa quý Phật tử, thời gian gần đây có một số Phật tử đến chùa cũng có nhiều thắc mắc, cũng có nhiều ưu tư, cũng có nhiều phiền não, rồi không biết hỏi ai, lên hỏi quý thầy. Có cô câu hỏi: thưa thầy, năm nay sao con làm ăn nó không có được thuận lợi, nó cũng không có gặp may mắn, buôn bán thì ế ẩm mà làm cái gì cũng thất bại. Ở trên chùa thầy có xin xăm không? Thầy nói chùa thầy không có xin xăm. Thôi vậy thầy coi cho con cái ngày nào là cái ngày tốt để con xuất hành, để cho con buôn bán nó gặp nhiều may mắn. Rồi có một cô cũng lên cũng than, nói thưa thầy, nhà con gần đây sao mà hay bị ăn trộm quá à. Cái cô Phật tử ngồi kế bên cô nói: chị hồi đó chị làm nhà chị có trắng ba cục gạch ở đằng trước không? Cô này có nói: tôi không có trắng, hèn gì hay bị ăn trộm hoài. Cô nói: hả, nhà em ngoài quê đó, nhà mỗi khi là xây nhà là phải trắng ba cục gạch, như vậy thì nó mới không có hao tài tốn của. Quý vị thấy quan niệm vậy nó có hợp lý không? Rồi có một chú tuốt ở đâu ở ngoài Bình Thuận á, chú mới điện thoại cho nói: thưa thầy, tự nhiên cái vợ con nó bỏ đi suốt 3 tháng nay, xong rồi kiếm hoài không có, thầy có cách gì thầy giúp con không? Thì quý Phật tử biết đó, mỗi người đều có một cái nỗi khổ khác nhau, không ai giống ai. Nhưng nếu mà cái người mà không có hiểu Phật Pháp, không có tin nhân quả, thì khi mà đối diện với cái nỗi khổ đau thì lúc bấy giờ người ta sẽ hoang mang, hoảng sợ. Dạ. Bởi vì hoài nghi mà không có lý giải được, lúc bấy giờ cái tinh thần họ sa sút, không còn phấn chấn để mà làm ăn. Kính thưa quý Phật tử, con người mình một khi sanh ra trên cuộc đời này là đã có nhiều cái sự sai biệt, không ai giống ai. Người thì giàu sang, kẻ thì nghèo hèn, người thì đẹp, kẻ thì xấu, người thì thông minh, kẻ thì căng tánh chậm lục, người thì khổ đau, người thì hạnh phúc, vân vân. Rồi những thăng trầm mai rủi trên cái bước đường mưu sinh nó còn nhiều muôn trùng sai khác nữa. Và cái nguyên nhân của cái sự bất đồng đó quá sâu kín, vượt khỏi cái tầm hiểu biết của người thường. Chính vì vậy mà mỗi khi con người đối diện với những nỗi khổ đau, bất hạnh, những cái sự bất công, phiền não, thì lúc bây giờ người ta chỉ có biết dậm chân kêu trời: trời ơi sao con khổ quá, trời ơi sao mà ông trời ông ở bất công quá, oan ức cho tôi quá. Quý Phật tử biết đó, tất cả các sự việc xảy ra trên cuộc đời này, ở trên vũ trụ này, nó tác động đến con người, nó làm cho mình buồn vui hay là đau khổ, là nó đều có nguyên nhân của nó. Mình đừng nghĩ rằng mình nói rồi thôi, mình làm rồi thôi, mình nghĩ rồi thôi. Cái tiêu đề của luật nhân quả đó là như thế này: những gì mình nói, những gì mình làm ngày hôm nay, những gì mình suy nghĩ, nó đều có một cái kết quả tương ưng chờ đợi mình ở mai sau. Tuy nhiên, nó có một điều là trong cái lời nói, trong cái ý nghĩ của mình, trong cái hành động của mình, nó được chia ra hai loại. Một là có tác động đến người khác, một là không có tác động đến người khác. Cái mà nó tác động đến người khác đó, cái hậu quả nó sẽ đến với mình một cách lâu dài. Nếu như mình ngược đãi ai, mình gieo rắc những cái nỗi bất hạnh, những cái nỗi khổ đau cho người khác, thì cái hậu quả nó sẽ đến với mình một cách dai dưa, nhiều năm, khó chịu, chứ không phải đơn giản. Chẳng hạn như vào cái thời phong kiến ngày xưa đó, có những người địa chủ rất là giàu có, ruộng đồng thì cò bay thẳng cánh, chẳng hạn như là hội đồng thăng, hội đồng dư rồi đó. Trong khi đó thì tá điền thì nghèo, bần cùng, khổ sở, cài sau cuốc bẩm, làm lụng vất vả nhưng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Gặp phải những cái năm thất mùa thì lúc bây giờ phải tới xin xỏ để mà khất nợ thì không nhận được một cái ân huệ nào, mà trái lại còn bị chửi rủa, khinh khi, nhục mạ. Cuối cùng những tá điền này phải quay về với một cái sự tủi nhục, rồi tiếp tục sống trong cái cảnh nhà dột cột siêu. Thì cái hậu quả này sẽ đến với mình một cách thê thảm, nhưng không phải ở đời này, nhưng mà nó ở kiếp sau. Mình sanh ra bần cùng, khổ sở, xin cái gì cũng không ai cho, mà nhờ cậy cái gì cũng không ai giúp đỡ. Nhưng trái lại, nếu mình ban cho mọi người cái niềm an vui, hạnh phúc, thì cái kết quả nó cũng đến với mình một cách lâu dài. Cho nên nếu đã là một Phật tử thì mình phải tin sâu nhân quả. Mà khi mình tin sâu nhân quả như vậy đó, thì cái kết quả nó sẽ đến với mình là không tạo các cái ác nghiệp. Mà một khi mình tin sâu nhân quả như vậy đó, thì mình sẽ không còn sợ hãi, không còn lo ngại cái thế giới của quỷ thần, không còn sợ hãi bùa chú, thần linh hay là pháp thuật, mà mình còn giữ vững niềm tin ở chính mình. Mình sẽ không bị mê mờ tâm trí, mình không bị gạt gẫm, mất tiền, mất của một cách vô ích. Mà một khi mình tin sâu nhân quả thì mình sẽ tránh được những cái trò gọi là sinh xăm bói quẻ, cúng sao giải hạn, xem tướng đoán vận mạng, cầu cúng ma quái quỷ thần. Bởi vì quý vị biết đó, những cái việc làm này gọi là phi nhân quả. Bởi vì mình không có tích cực làm lành tạo phước mà cứ cầu phước thì đúng thật là không có công bằng. Thì đã là Phật tử thì mình phải tin sâu nhân quả. Mình chưa biết là cái kết quả sau này nó sẽ sai khác muôn ngàn như thế nào, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay mình phải tin nhân quả để điều chỉnh lại chính mình. Xin hỏi quý Phật tử ở đây, có vị nào là không tin nhân quả không? Có không? Như vậy thì quý Phật tử mình đều tin nhân quả hết, phải không ạ? Thì như vậy để trắc nghiệm lại thử là quý vị có tin nhân quả thiệt hay không ha. Ở đây quý Phật tử nào cất nhà làm ăn buôn bán mà không coi ngày đâu, quý Phật tử giơ tay lên. Ồ, cũng nhiều quá ha. Rồi, mời quý Phật tử bỏ tay xuống. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, thì một hôm Đức Phật gọi các chư tỳ kheo đến bảo rằng: này các thầy tỳ kheo, nếu như có một thiện nam tín nữ nào vào một buổi sáng nghĩ những điều lành, nói những điều lành, làm những điều lành, chư thiện nam tín nữ đó có một buổi sáng tốt đẹp. Này các chư tỳ kheo, nếu vào một buổi trưa có một thiện nam tín nữ nào nghĩ những điều lành, nói những điều lành, làm những điều lành, chư thiện nam tín nữ đó có một buổi trưa tốt đẹp. Này các chư tỳ kheo, vào một buổi chiều, nếu như có chư thiện nam tín nữ nào nói những điều lành, làm những điều lành, nghĩ những điều lành, chư thiện nam tín nữ đó có một buổi chiều tốt đẹp. Kính thưa quý vị, theo quan niệm của những người Á Đông cũng như quý Phật tử của mình đây, thì hầu như ai ai cũng quan niệm rằng có ngày tốt xấu, kiết hung. Chính vì vậy mà nó liên quan đến cái tuổi tác, ngày giờ. Mỗi khi mình xây cất nhà cửa hay cưới gả hay khởi sự làm ăn buôn bán, thì cái vấn đề mà coi ngày giờ tốt xấu là cái đó là cái chuyện quan trọng nhất. Thật sự mà nói đó, có ngày tốt hay không thì đến nay chỉ là cái cảm nghiệm của mỗi người thôi. Không có ngày nào là ngày tốt cả, mà cũng không có ngày nào là ngày xấu cả. Có thể là ngày tốt của người này, nhưng nó lại là ngày xấu của người kia, phải không ạ? Điển hình như hai người bán hàng ngoài chợ đó, một người thì bán áo mưa, một người thì bán quạt. Nhưng mà ngày nào mà gặp cái trời mưa tầm tã dần vũ thì đúng là cái ngày đó là cái ngày may mắn, nhiều niềm vui đối với người bán áo mưa. Nhưng trái lại là cái ngày buồn bã bất hạnh nhất đối với cái người bán quạt, phải không ạ? Cho nên theo tuệ giác của Đức Thế Tôn, thì ngày nào mình có nhiều cái phẩm hạnh tốt, những cái lời nói, những ý nghĩ, những việc làm của mình là toàn là những điều thiện, thì mình sẽ có một ngày tốt đẹp. Như vậy thì ngày tốt đó là chính mình tạo ra, phải không ạ? Chứ không phải là do một đấng thần linh hay là thượng đế nào cả. Như vậy thì thay vì mình đi tìm cái ngày tốt ở bên ngoài, thì nếu là một người Phật tử thuận thành mong muốn có một ngày tốt, thì chỉ cần mình tịnh hóa tam nghiệp là sẽ có một ngày tốt. Như vậy thì nếu trong một ngày từ sáng đến trưa, từ trưa cho đến chiều, từ chiều cho đến tối, mình không có làm cái gì ác, mình không có gieo rắc những nỗi khổ đau bất hạnh cho người khác, mà trái lại mình làm nhiều điều lành điều thiện, thì chắc chắn rằng mình sẽ có một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, phải không ạ? Như vậy thì ngày tốt vốn có hàng ngày, mình khỏi cần mất công đi tìm ở đâu xa, khỏi cần phải nhờ cậy ai coi cho mình hết, thấy không? Chỉ cần mình nỗ lực tu dưỡng thân tâm, giữ tam nghiệp thanh tịnh, thì mình sẽ có một ngày tốt. Thì mình tin nhân quả như vậy đó, gọi là tin một cách chánh nhân chánh kiến. Cho nên nếu là đã là một Phật tử, là một đệ tử Phật, thì mình cố gắng mình hành trì theo những lời Đức Phật đã dạy. Mà một khi tin sâu nhân quả thì mình không có tạo ác nghiệp, mình sẽ tránh được những cái hố sâu vực thẳm ở mai sau. Mình nói như vậy chứ quý Phật tử biết có người, người ta không tin nhân quả. Người ta cho rằng sống trên cuộc đời này là phải hưởng thụ, ai rồi cũng phải già rồi cũng phải chết, tu nhân tích đức rồi già đời cũng chết, mà ngang tàn bạo ngược thì đến số cũng không còn. Cho nên sống trên đời này là phải hưởng thụ. Rồi người ta còn quan niệm rằng luật nhân quả là khoa học chưa có chứng minh được. Luật nhân quả nó là cái gì đó mơ hồ, không có thật. Quý Phật tử biết đó, mỗi lần mà thầy đi về Phú Quốc, hoặc là từ ở Phú Quốc về thành phố là phải đi tàu. Mà tàu chạy là khoảng 3 tiếng. Mà khi tàu vận hành khoảng 1 giờ, tức là ra tới cái vùng nước sâu, là nhìn trời thì thấy trời cao lồng lộng, mà nhìn xuống biển thì thấy biển rộng, bao la, mênh mông, mịt mù, không biết đâu là bờ bến, phải không ạ? Nhưng nếu một thuyền trưởng giỏi, một thủy thủ tài ba, người ta cứ nhắm thẳng cái hướng la bàn nó đi riết, thì vài giờ sau thì tàu cũng cập bến. Thì cũng vậy đó, luật nhân quả nó là cái gì đó mơ hồ, không có thật. Nhưng luật nhân quả luôn luôn chi phối con người từ đời này sang kiếp khác. Nếu như mình tin sâu nhân quả, mình hành trì theo cái lời Đức Phật dạy, thì chắc chắn rằng đến một lúc nào đó mình cũng đến được cái bến bờ an lạc và giải thoát. Thì quý Phật tử cũng biết đó, có những cái hoàn cảnh, có những tình huống nó tác động, nó làm cho mình nhiều bực bội, nhiều chán nản, nhiều phiền muộn. Chẳng hạn như trong cái lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Chẳng hạn như hai người đều bán chung một mặt hàng, nhưng mà cái cửa hàng bên kia đó thì người mua kẻ bán tấp nập. Chẳng bao lâu thì người ta làm ăn khấm khá, người ta giàu có. Còn cửa hàng bên đây thì người mua bán thì thưa thớt, hàng hóa thì ế ẩm, trì trệ, thậm chí có lúc còn lỗ lã nữa. Thì lúc bấy giờ người ta thường ca cẩm để tự an ủi mình rằng mưu sự thì tại nhân, thành sự tại thiên, phải không ạ? Người ta nào đâu có biết là nó còn có một cái phước báo tiềm ẩn đâu đó. Không phải là người ta buôn bán dở, người ta không biết kinh doanh, người ta không có nắm bắt được cơ may của thị trường, không phải là người ta không biết mời gọi khách hàng, không phải là hàng hóa người ta dở, kém phẩm chất, nhưng có điều vẫn ế ẩm, vẫn chậm chạp. Vấn đề này mình có thể giải thích rằng là do họ làm từ thiện ít quá. Ví dụ như mình nghe ở ngoài miền Trung bị bão lụt, rồi cầu Cần Thơ bị sập. Lúc bây giờ mình vận động bà con đóng góp tiền của gạo thóc đồ mình đem đến tận nơi, mình trao cho tận tay những người bị nạn. Nhưng có một số người họ không có điều kiện, họ chỉ vận động thôi, họ không có điều kiện để mà đem đến tận nơi. Nhưng có một số người khác không vận động mà cũng không đi. Nhưng khi có người mà đến vận động kêu gọi thì lúc bây giờ người ta mới phát tâm. Cho nên quý vị biết đó, mình làm phước rất nhiều, mình bố thí rất nhiều, mình cúng dường rất nhiều, nhưng có cái là mình không có để ý quan tâm đến những cái công hạnh khác. Đó là cái cơ bản để mình tích lũy cái phước báo của mình. Ví dụ như là mình bố thí tiền bạc của cải vật chất thì đời sau sẽ cảm cái quả báo là giàu sang phú quý. Còn mình bố thí gạo thóc, thực phẩm, thuốc men thì đời sau sẽ cảm cái quả báo là được ấm no và được trường thọ. Còn nếu mình bố thí mà với cái tâm khiêm hạ, nhún nhường, tôn trọng người thọ thí thì đời sau sẽ cảm quả báo là giàu sang phú quý mà có quyền cao chức trọng. Còn mình bố thí mà với cái tâm ngã mạn, xem thường người thọ thí thì đời sau sẽ cảm quả báo giàu sang phú quý nhưng mà phải ở cái đẳng cấp thấp hèn. Vấn đề quan trọng nữa là mình bố thí nhưng đợi người vận động kêu gọi mình mới phát tâm thì đời sau sẽ cảm quả báo là mình phải bôn ba đi nơi đây nơi kia mới tạo ra được của cải. Còn mình bố thí mà mình phát tâm, mình đem đến tận nơi, trao cho tận tay những người bị nạn thì đời sau sẽ cảm quả báo ngồi ở trong nhà nhưng tiền của tự đến. Cho nên luật nhân quả đó rất là rõ ràng, không có sai chạy. Quý Phật tử biết đó, hồi đó đó thầy còn ở dưới quê đó, quê ở dưới Cà Mau, mà Cà Mau là phải đi đò tới 2 tiếng rưỡi mới tới huyện Đầm Dơi, mà trong cái vùng đó thì cầu khỉ rất là nhiều. Mà ở trong xóm đó mỗi buổi sáng đó mấy người ta bán hàng điểm tâm á, người thì bán bún riêu, người thì bán bánh canh, người thì bán cháo lòng. Thì có hai vợ chồng nó bán bún mắm, ở cái vùng đó là nó hay, người ta hay ăn bún mắm. Thì cách nhà đó mấy trăm mét thì có cái cầu khỉ. Mà quý Phật tử biết đó, cầu khỉ thì lắc lẻo gập ghềnh, rất là khó đi. Thì hai vợ chồng thấy như vậy mới phát tâm mua cây, bắt đầu nhờ người ta xẻ dán, đóng một cái cầu bằng dán bề ngang khoảng 1 mét mà từ bên sông này bắc qua bên kia. Thì sau khi hai vợ chồng bắt cái cầu dán xong đó thì mọi người đi qua đi lại yên tâm hơn, không còn lo ngại, không còn phải là gặp cái cảnh mà lắc lẻo gặp gần khó đi nữa. Mà mọi người đi qua cái cầu dán đó đó là phải chịu ơn của hai vợ chồng đó, phải không ạ? Mà chịu ơn rồi sao? Phải trả ơn. Mà trả ơn bằng cách nào? Mỗi sáng ủng hộ một tô bún. Cho nên nó từ khi hai vợ chồng nó làm cái cầu xong là cái quán của họ lúc nào cũng tấp nập, rất là đông khách. Quý Phật tử mình thấy làm từ thiện có mất không? Không, không mất, phải không? Cho nên á, mình gặp phải những cái tình huống nó không có được may mắn, buôn bán nó ế ẩm, chậm chạp thì mình cũng đừng có buồn rầu, than thở, chán nản, thấy không? Tích cực làm từ thiện nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như thấy ngoài đường có một cái ổ gà to, người ta đi lại đi qua dễ gây tai nạn quá. Nếu như mình có khả năng thì mình làm một mình, còn không có đó mình vận động, mình kêu gọi để người ta đổ đất, lắp cái đoạn đường đó cho nó bằng phẳng để mọi người đi qua yên tâm hơn, tránh cái sự rủi ro tai nạn. Hoặc là trong xóm á, mình thấy có cái nhà đó nghèo quá mà cảnh coi như là nhà dột cột siêu mà bây giờ mùa mưa sắp đến rồi, nghèo quá không có tiền để mà xây sửa lại, thì bây lúc bây giờ mình cũng vận động, mình phát tâm mua cho họ mấy tấm tôn để người ta che nắng che mưa, để được ấm cúng. Thì với như vậy đó, cái khả năng của mình, cái gì mình cũng làm, thì mình làm riết như vậy đó thì tự nhiên cái may mắn nó đến với mình thôi. Còn một vấn đề nữa là có một cô đó, cổ lên trên chùa, quê cổ ở Tiền Giang, cổ cũng mới biết đạo đây thôi. Thì một hôm đó là cổ hay tin là cha cổ chết, thì cổ mới về cổ lo đám tang cho cha. Thì sau khi an táng xong thì cổ mới quay trở lại Phú Quốc. Thì khoảng 3 tuần sau, tức là 21 ngày, cổ mới về cúng, gọi là cúng từng ba cái thất. Thì khi cổ cúng như vậy đó cũng có bốn vị mà đã hồi đó là cổ đã mời đến để mà lúc mà an táng cha cổ. Thì 21 ngày này cũng bốn người này. Thì khi đến cúng 21 ngày xong thì mới nói cho cổ nghe rằng: cô biết không, cha của cô chết vào cái ngày trùng tang. Bây giờ cô phải sắm sanh lễ vật để cho chúng tôi cúng để mà hóa giải cái trùng tang đó. Thế là cô nghe cổ cũng hoang mang, sợ sệt. Thì lúc bây giờ cổ mới hỏi chứ bây giờ sắm sanh lễ vật là sắm những cái gì. Thì những người này bảo là cũng đơn giản thôi, làm một mâm cơm rồi hoa quả trái cây, nhưng cái điều quan trọng là phải có 4 lượng vàng ròng. Thì cổ mới nói đó: trời ơi, con làm ăn buôn bán thì đủ sống thôi, làm gì có một số tiền lớn vậy, để từ từ để con tính lại, con về con bàn lại gia đình. Thì cổ nghe như vậy đó, quý Phật tử biết rất là hoang mang, rất là hoảng sợ. Thì cổ mới lên chùa, cổ mới thưa với tâm bình như thế. Thì như quý Phật tử mình cũng biết đó, theo như cái lịch số Trung Hoa cũng như quan niệm trong dân gian nói chung, thì trùng tang là một cái ngày đại kỵ cho cái việc mà an táng hay là chôn cất, và ngày này còn được gọi là cái ngày cướp xác. Thì theo như cái lịch, theo như cái cách tính của những ngày trùng tang như sau: cái người mà tuổi Thân hoặc là tuổi Tý, tuổi Thìn thì kỵ với tuổi Tỵ. Chẳng hạn như cái người chết á là tuổi Thân hay tuổi Tý hoặc là tuổi Thìn, mà chết vào cái năm Tỵ, tháng Tỵ, ngày Tỵ, giờ Tỵ thì tuyệt đối không nên an táng vào ngày Tỵ, bởi vì an táng vào ngày này gọi là ngày trùng tang. Tương tự như thế, đối với tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Dần thì kỵ với tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu thì kỵ với tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Mẹo, tuổi Hợi thì kỵ với tuổi Thân. Đó là những ngày trùng tang, và những ngày này rất hiếm xảy ra trong năm. Theo quan niệm dân gian thì nếu như một người mà ở cái tuổi đó mà mất vào ngày đó, tháng đó, mà người thân lại an táng vào những cái ngày kỵ đó, thì khoảng một thời gian sau, trong vòng vài tuần, vài tháng hoặc là trong vòng 3 năm, thì những người trong thân tộc lần lượt sẽ ra đi, gọi là trùng tang liên táng. Kính thưa quý Phật tử, căn cứ theo trong kinh những lời Đức Phật đã dạy thì sanh diệt là lẽ thường nhiên. Theo sự xoay vần của tạo hóa, vạn vật ở trên vũ trụ này, từ vật chất đến tinh thần, từ vật hữu hình cho đến vô hình, hễ có sanh ắt sẽ có diệt. Và con người chúng ta cũng như thế, một khi mình được sanh ra trên cuộc đời này thì cho dù mình có giàu sang hay nghèo hèn, đẹp hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau, đều có chung một điểm, đó là phải chết. Có người vừa mở mắt chào đời là đã chết. Có người sống được 5 ngày, 10 ngày, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, rồi cũng phải chết. Như vậy, Quý vị thấy rằng thọ mạng hay là chết yểu là do cái phước báo của mỗi người, phải không ạ? Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư có kể một câu chuyện của một chú sa di yểu mệnh. Thì một hôm đó, bởi vì ông thầy, ông biết coi tướng, cho nên ông thấy là cái số mạng, sự sống của đệ tử của mình không quá 7 ngày. Thì một hôm thầy mới bảo rằng, thôi thầy cho phép con về quê để mà thăm ba mẹ, hầu hạ cha mẹ. Thì chú sa di này mới khăn gói lên đường. Thì lúc bây giờ đang trên đường đi thì ông trời ông đổ một cơn mưa rất lớn, thế là nước ngập lên láng. Thì chú mới thấy có một cái tổ kiến đã bị nước ngập, thì chú mới quăng xuống đó một cái nhánh cây, thế là những con kiến lần lượt leo lên thoát nạn. Thì sau khi về nhà săn sóc hầu hạ cho cha mẹ xong, thì chú lại xin phép cha mẹ quay về để mà đảnh lễ sư phụ. Thì lúc bây giờ sư phụ rất là bỡ ngỡ, rất là hoài nghi, không lẽ là mình nhầm lẫn. Thì lúc bây giờ sư phụ mới hỏi, ngoài cái việc săn sóc cho cha mẹ, hầu hạ cha mẹ, con có làm một cái điều gì mà gây tạo phước lành hay không? Con có làm phước bố thí cúng dường, hay là con lại Phật sám hối tụng kinh hay không? Cái chú sa di này mới đáp, dạ bạch thầy, con đâu có làm gì đâu. Con hầu hạ cha mẹ xong rồi, con xin phép ba mẹ trở về đây để mà gần gũi sư phụ, để mà tu tập. Thì lúc bây giờ ông thầy ông mới nói thiệt, ông nói thật sự mà nói đó, thầy xem cái tướng số của con là yểu mệnh, không sống quá 7 ngày, cho nên đó là thầy mới sắp xếp cho con để mà về gần gũi cha mẹ, hầu hạ cha mẹ. Chứ nếu mà sau này có chuyện gì xảy ra thì sư phụ cảm thấy rất là ái náy. Nhưng mà không biết vì sao hôm nay đã đến quá 7 ngày mà con về đây vẫn bình an vô sự, sư phụ rất là hoài nghi. Cái chú sa di này mới trả lời, mới kể rằng là hôm nọ con đi thì con có gặp cái tổ kiến như vậy đó, thì con chỉ quăng cái nhánh cây thôi chứ con chẳng làm cái gì. Thì lúc bây giờ sư phụ cũng nói, thật ra là vậy đó, bởi vì cái việc làm của con là một cái việc làm công đức rất lớn, con biết đó. Bởi vì mỗi một con kiến cũng là một chúng sanh, mà đã là chúng sanh thì tham sống sợ chết, cho nên là con đã vừa qua là con làm cái việc đó là con đã cứu đã hàng vạn hàng triệu con kiến rồi. Cho nên nhờ cái công đức phước báo đó mà con đã vượt qua cái sự yếu mệnh. Từ đây về sau con sẽ rất là trường thọ, con sống rất là lâu. Thì về sau đó là chú sa di đó là ở đó tu tập và làm một vị hòa thượng trụ trì ngôi chùa đó. Thì như vậy quý vị cũng thấy rồi đó, thọ mạng là do mình làm lành, mình tạo nhiều công đức, nhiều phước báo, phải không ạ? Còn chết yểu là do mình làm một cái việc gì đó quá ư là thất đức, nó làm cho phước báo mình có phần thương tổn, cộng với lại cái nghiệp quá khứ có sẵn. Mà một khi phước báo mình có phần thương tổn thì lúc bây giờ những cái nỗi khổ đau bất hạnh, những cái tai ương hoạn họa, những cái chết bất đắc kỳ tử, những cái chết đột ngột, những cái chết không kịp trăn trối sẽ đến với chúng ta, giống như một ngọn đèn bị một cơn gió mạnh thổi tắt, mặc dù dầu và bất vẫn còn. Cho nên nếu mà mình tin sau nhân quả, mà tin như vậy đó thì gọi là tin một cách chánh kiến, chánh tính. Còn quan niệm chết trùng hay là người chết về bắt người sống, đó là mê tín. Mà quý Phật tử biết đó, mê tín thì mình dễ bị người ta gạt gẫm, dễ bị người ta mê hoặc dễ lắm. Mà quý vị biết đó, những người mà hay đi gạt gẫm hay đi mê hoặc người khác đó, thì thường thường người ta hoạt động ở những cái vùng sâu vùng xa. Họ lợi dụng cái sự kém hiểu biết, thật thà chất phác của những người chân quê, nhẹ dạ cả tin, với cái trình độ nhận thức về giáo lý của đạo Phật còn kém. Họ đã đánh trúng tâm lý của những người nặng cái đầu óc mê tín. Quý vị biết có một lần Tâm Bình với lại thầy Tâm An đi Phật sự ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thì lúc bây giờ nghe Phật tử họ xôn xao, họ nói rằng ở cái vùng này có một bà thầy nổi tiếng là trừ tà ma, đuổi quỷ ám, hễ bệnh gì đến thì bà ta cũng phán rằng bị bùa, bị thư, bị ếm, để bà làm phép trục giải để chữa lành bệnh. Thì những người dân trong làng đó bán tín bán nghi, nhưng mà ai cũng rất là sợ, cho nên là người ta không có dám nói gì hết á. Bởi thế bà đặt chân đến nhà nào thì y như rằng nhà đó sẽ gặp đại họa. Chưa có thấy bà chữa lành bệnh cho những người mắc phải những căn bệnh ngặt nghèo, mà toàn là nghe phán ra những cái lời phải nói là như gan dở, nghe là đến nỗi là rùng rợn, phát rung phát rét luôn. Nhưng có một số người cũng muốn cho già mình tai qua nạn khỏi, cho nên nào là đem tiền bạc vàng dòng sánh lễ vật để mà cho bà thầy trừ ma đuổi quỷ, rồi nào là đem gạo nếp rồi gà vịt để mà cúng kiến để cho bà trục thư giải ếm. Thì một hôm nó có hai vợ chồng gần đó đó bị nổi cái mục hạch thôi, nhưng mà uống thuốc hoài không hết. Thế là gặp người chị chồng, người chị chồng thì nghĩ là cũng rất là tốt bụng, giới thiệu, nhưng không ngờ là người chị chồng là môi giới. Thế là giới thiệu đến chữa riết mà bệnh thì không hết, nhưng mà hai vợ chồng riết rồi bán hết mấy mẫu vườn cây ăn trái luôn, số tiền lên đến hàng trăm cây vàng luôn. Rồi những người trong xóm nó cũng rất là nhiều người bị lừa như thế. Lúc bây giờ người ta mới báo cho công an, thì công an tới hiện trường lập biên bản, thì tá quả ra là không phải là thầy trừ tà ma đuổi quỷ gì cả, mà chỉ là lừa đảo thôi đó. Cho nên quý Phật tử mình á, nhiều khi á là cái tư tưởng đó dễ bị lung lay vậy lắm. Để có cái niềm tin sâu sắc với Phật pháp, với tam bảo, với nhân quả, thì quý Phật tử mình phải coi kinh đọc sách thật là nhiều, tìm những cái băng đĩa cái nào mà cái nội dung nói về nhân quả, chẳng hạn như là luật nhân quả nè, nhân quả ba đời, nhân quả báo ứng, nhân dân. Để chi? Để mình tìm hiểu, mình xem, để mình mở mang kiến thức, để mình có cái niềm tin nó vững chắc hơn. Quý vị biết đó, nhiều khi là mang tiếng là Phật tử, là con Phật vậy, chứ mà mình ít khi nào mà đi theo con đường của Đức Phật, phải không ạ? Mà hễ mà mình nghe nói ở đâu mà có cái miễu ông miễu bà, hay là có cái gò đất gì to đó là linh lắm, là tới đó mình là khấn vái xin xỏ, phải không? Hoặc là trong cái trường hợp chẳng hạn như trong bạn đạo thôi, rồi mình đi chùa với nhau, rồi có nhiều người hỏi thăm chị thường thường tối, rồi chị thường thường đó là chị hay tụng kinh gì ở nhà đó, thì cô kia mới trả lời: em á hả, em đạo tràng Pháp Hoa cho nên tối nào em cũng tụng kinh Pháp Hoa hết đó. Nó: trời ơi, sao chị gan dữ vậy, trời ơi, chị biết không, chị còn nhỏ tuổi mà chị tụng kinh Pháp Hoa đó hả, là không nên, bởi vì kinh này chỉ để dành cho những người lớn tuổi tụng thôi, chị biết không, còn nhỏ mà tụng kinh này á là đổ nghiệp dữ lắm. Nghe nói đổ nghiệp cái quảng hồn, không dám tụng kinh Pháp Hoa nữa. Hoặc là có Phật tử khác hỏi: em thường thường tối rồi em hay trì tụng kinh gì? Thì cô này mới trả lời: em á hả, em tu theo đạo tràng của chùa Hoằng Pháp, tối nào em tụng tụng kinh Di Đà hết á. Nó: trời ơi, sao em gan vậy, em biết không, tụng kinh Di Đà xui dữ lắm đó. Em biết không, kinh Di Đà với lại kinh Địa Tạng á là chỉ tụng cho những người chết nghe thôi. Ồ, nghe phán câu quán hồn, hết dám tụng kinh Di Đà. Rồi có một trường hợp, có một Phật tử ngoài Phú Quốc đó, quý Phật tử biết ngoài đó thì không có những cái phòng phát hành rộng rãi như trong này, cho nên mỗi lần mà Tâm Bình mà về thành phố đó thì Phật tử ta hay gửi mua kinh sách, băng đĩa, rồi hình tranh ảnh tượng Phật. Thì có cô đó, cổ gửi, cô nói: thầy ơi, thầy đi thành phố, thầy thỉnh dùm cho con cái tượng Phật Bà Quan Âm ngồi nha thầy, mà màu xanh màu trắng á, đẹp lắm, con thích. Cái thỉnh về cho cổ, rồi mình cũng làm lễ an vị Phật, rồi nhà cũng thắp nhang lại Phật bình thường. Thì cách đó mấy căn có cái nhà của cô đó cũng mới xây, hay cũng lên chùa nói: thầy ơi, thầy có đi thành phố, thầy thỉnh cho con cái tượng Phật Bà Quan Âm. Thì mình cũng đâu biết, thì mình thấy tượng Phật Bà Quan Âm đẹp thì mình cứ thỉnh thôi. Thì mới thỉnh cho cổ tượng Phật Bà Quan Âm đứng, mà theo cái mẫu của Trung Quốc, cũng rất là đẹp. Về cũng làm lễ an vị Phật, thì cổ cũng thắp nhang lại Phật, tụng kinh cả tháng trời đâu có gì đâu. Thế cái cô ở nhà kế bên, cổ qua cổ nói: trời ơi, sao chị gan vậy, chị dám thờ Quan Âm đứng. Cô này cổ nói: có gì không, trời ơi, chị biết không, thờ Quan Âm đứng hả là làm cho nhà mình điêu đứng luôn á. Trời ơi, cô này cổ nghe cô này nói một câu ở quảng hồn. Thế là đem cái tượng Quan Âm xuống, gói lại, đem lên chùa, trả mà rung dữ lắm. Nói: thầy ơi, cho con gửi thầy cái tượng Quan Âm nè, coi có ai ở thỉnh, thầy cho người ta cho rồi đi, rung quá rồi, thôi con không dám thờ nữa. mai mốt thầy có đi thầy thỉnh cho con cái tượng Quan Âm ngồi á. Cho nên quý Phật tử thấy đó, nhiều khi á là mình đi chùa, mình tụng kinh, mình lại Phật nhiều, chứ cái niềm tin của mình á nó dễ bị lung lay. Quý vị thử xem trong kinh, trong sách á, có trang kinh nào mà Đức Phật nói là tụng kinh xui không? À, không có, phải không? À, nhưng mà mình nghe một cái người phàm phu người ta phán một câu cái là mình tin răm rắp mà. Cho nên quý Phật tử biết ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế đó, thì vào một buổi sáng Đức Phật ôm mình bát đi khất thực, thì đằng sau là chư tỳ kheo đi sau, những cái bước chân nhẹ nhàng an lạc giải thoát, rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Thì từ đằng xa ở trong thành Vương Xá có một đạo sĩ Bà La Môn đi đến chắp tay cung kính rồi thưa với Đức Phật rằng: dạ thưa ngài, ngài là một vị tu hành chứng đắc, thì các vị đệ tử của ngài chắc sau này cũng đều đắc đạo như ngài chăng? Thì Đức Phật nói: không hẳn như thế. Thì đạo sĩ Bà La Môn này rất là ngạc nhiên, nói: ủa sao mà đệ tử của ngài mà tu theo ngài mà tại sao không đắc đạo như ngài? À, lúc bây giờ Đức Phật mới hỏi: này đạo sĩ, ông từ đâu đến? Thì lúc bây giờ đạo sĩ trả lời: dạ thưa ngài, tôi từ ở thành Vương Xá đến. Đức Phật lại hỏi tiếp: này đạo sĩ, nếu như có một người nào hỏi ông cái đường về đến thành Vương Xá thì ông sẽ bảo sao? Thì đạo sĩ trả lời: dạ thưa ngài, nếu như có người nào hỏi tôi đường đi về thành Vương Xá thì tôi sẽ chỉ rằng đi đến một ngã ba, rồi quẹo phải, gặp một cái hồ nước thật to, rồi quẹo trái, rồi sau đó đi thẳng sẽ đến thành Vương Xá. Lúc bây giờ Đức Phật hỏi tiếp: nếu như người đó họ đi đúng theo đường ông chỉ, người đó có đến được thành Vương Xá không? Đạo sĩ trả lời: dĩ nhiên là sẽ đến thành Vương Xá, chắc chắn là như vậy. Thì Đức Phật lại hỏi tiếp: nếu như người đó họ không đi theo đường ông chỉ thì người ta có đến được thành Vương Xá không? Thì đạo sĩ trả lời: nếu như không đi theo cái đường của tôi chỉ thì không thể nào đến được thành Vương Xá. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói rằng: cũng vậy đó đạo sĩ, tuy rằng ta là một bậc tu hành chứng đắc, đệ tử của ta tu theo ta, nếu như hành trì theo những lời của ta chỉ dạy thì chắc chắn sau này sẽ đắc đạo. Còn nếu như đệ tử của ta tu theo ta nhưng không có hành trì theo con đường của ta chỉ dạy thì cho dù tu bao nhiêu kiếp cũng không thể nào đắc đạo. Cho nên quý Phật tử đi chùa cũng nhiều, cũng hiểu biết Phật Pháp, cũng tin sâu nhân quả, nhưng có một cái là mình phải cố gắng hành trì thì mình mới không còn gặp những cái nỗi khổ đau phiền muộn, tránh đi những cái hố sâu vực thẳm ở mai sau. Rồi còn một vấn đề nữa, có một cô có hỏi như thế này: dạ thưa thầy, con quen người yêu con đã 3 năm, hai người đã từng thề non hẹn biển, hay đùng một cái anh bỏ con, anh đi lấy vợ mất tiêu. Trời ơi, con đau khổ quá, thiệt muốn chết đi được. Có lần cổ đòi cổ về đây, cổ tìm nè. Nói: không, thầy không ở đây. Thầy chùa thầy không phải ở đây. Rồi có một cô đó thì cổ điện thoại, lúc đó cũng khoảng 9 giờ. Lúc thầy còn ở ngoài chùa ngoài đó, khoảng 9 giờ. Thì cái giờ đó là mình chỉ xem kinh, đọc sách thôi, đâu có làm gì. Thì cổ điện thoại cổ nói rất là nhỏ nhẹ, ngọt ngào, rất là dịu dàng. Cổ nói: thưa thầy, chùa thầy ngoài đó đông không? Nói cũng có được 3-4 chú. Thưa thầy, bây giờ con muốn xuất gia quá à. Con muốn xuất gia quá. Nói: ồ, xuất gia hả? Vậy quá tốt rồi. Nhưng mà con muốn xuất gia ở chùa thầy à. Cái ở đây nói: trời ơi, cô ở đâu? Nói: dạ thưa thầy, con ở dưới Tiền Giang. Hỏi: năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 40 tuổi rồi. Nói: trời ơi, ở trong đất liền thiếu gì chùa mà sao cô không xin xuất gia mà cô xin tuốt ở ngoài này, xa xôi quá vậy. Nói: không có đâu, con thích đi xa. Đi xa dễ tu hơn. Cái ở đây mới nói xa thì cũng có nhiều chùa lắm, ở Đà Lạt nè, Long Thành, rồi miền Trung ngoài ngoài Bắc, rất là nhiều chùa. Mà những cái chùa đó người ta tu tập rất là nghiêm túc. Nếu mà cô thích thì ở đây sẽ giới thiệu, sẽ gửi cho, nhờ người gửi vô tới đó. Cái cô nói: không, con thích đi ra ngoài đó à, thích đi ra ngoài Phú Quốc à, ngoài đó cảnh đẹp, yên tĩnh nữa, tu tập thanh tịnh nữa. Cái ở đây thì mình nghĩ là chắc cổ cũng có cái nguyện vọng, thôi vậy cũng tốt. Nói: thôi nhưng mà Nói gì nói, nhưng cô phải thu xếp gia đình đi, cho ở đâu đó cho nó gọn gàng, chứ không khéo rồi người nhà tới nói nặng nói nhẹ phiền phức cho chùa dữ lắm. Cái cổ nghe vậy thì cổ cũng mừng quá, nhưng mà mình cũng còn nghi nghi. Nói trời ơi, sao mà chùa trong đó quá trời, sao không xin xuất gia mà tuốt ở ngoài đảo. Cái nói xong cái bỏ cái điện thoại xuống, là lúc đó khoảng 9 giờ, thấy ngồi khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, tức là 10 giờ, giờ đó là khuya rồi. Thì quý Phật tử biết á, là cái điện thoại ở chùa mình á, là nó có hiện số, điện thoại bàn nhưng có hiện số. Thì mình nghe đổ chuông thì dòm lại đúng là cái số hồi nãy nữa, 073, cái mã dùng của Tiền Giang đó. Thì mới vừa cầm máy lên alo, cái cổ nói thôi ông dẹp đi, ông là cái đồ xạo. Mình nghe mình hết hồn, mình nói ủa cô này, cổ không biết cổ có nhầm lẫn không. Nói alo, cô nói hả ông, tôi biết ông rồi, ông xạo dữ lắm, ông lừa phỉnh mẹ con tôi, ông nói ông vô chùa ông ở. Cái quý Phật tử biết mới đầu thì mình nghe đó, mình còn nghi ngờ đó, chắc cổ gọi lộn. Nhưng mà mình nghe nói ở chùa cái mình nói trời, chắc nói mình rồi. Cổ nói hả ông á, hả ông lừa phỉnh mẹ con tôi, ông nói ông vô chùa ông ở, ông làm công quả. Ôi ơi, bây giờ tôi biết rồi, ông mê nó dữ lắm, nó đẹp hơn tôi nhiều, nó trẻ hơn tôi nhiều, ông mê nó rồi, ông bỏ mẹ con tôi rồi, khóc hụ 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 luôn. Rồi biết rồi, biết gọi lộn số rồi, im để thử rồi cậu nói gì nữa. Rồi giận quá, đúng là người ta nói giận mất khôn. Điện nhầm cái số mà không biết, bởi vì cái số mã dùng của Kiên Giang là 0773, còn ở Tiền Giang là 073. Cổ điện thoại cái số này cổ mang vốn ông chồng, cổ xài sể, nhưng mà không có bấm lộn, bấm ngay số của mình. Cười quá. Ồ cổ nói đã, cái cổ nói ồ được rồi, từ đây về sau hả tôi cho ông đi luôn, ông đừng có hòng ông gặp tôi cũng đi luôn, tôi bán xong bầy heo tôi trả tiền khám cho bà tắm sánh đó là tôi đi luôn, ông đừng có hòng kiếm tôi nữa, tôi đi biệt xứ luôn. Cái nói cũng lâu lắm, cái Tâm Bình bên đây, alo cô ơi, Tâm Bình đây. Ồ nghe nói Tâm Bình cái quán hồn, bỏ cái máy xuống cái cọc muốn bể cái điện thoại luôn. Cho nên đó là quý Phật tử thấy có mình mang thân phận con người, mình có nhiều cái nỗi khổ phải nói là khủng khiếp, mà mỗi người có một cái nỗi khổ khác nhau. Cho nên đã là một Phật tử thì ít nhiều gì quý Phật tử cũng biết được cái dòng xoáy của nghiệp lực, cái sự vận hành của luật nhân quả, phải không ạ? Cho nên cái duyên nợ mình gặp nhau ở đời này là mình biết mình đã là cái ân nghĩa của đời trước. Ở đây xin hỏi quý Phật tử nè, có quý vị có muốn gặp lại người chồng của mình hay là người vợ yêu quý của mình ở kiếp sau không? Muốn không? Chưa hỏi anh nói không mà. Thật sự á, mình muốn gặp lại cũng dễ chứ không có gì khó. Bởi vì trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật có nói như thế này: nếu như mình thực hiện được 3 điều kiện thì sẽ gặp lại nhau, sẽ là vợ là chồng của nhau ở kiếp sau. Thứ nhất á, là trong mấy mươi năm sống với nhau là phải rất mực thương yêu, phải thủy chung, không thay lòng đổi dạ. Cái điều thứ hai đó là trong hai người phải phát thề nguyện sẽ là vợ là chồng của nhau đời này và kiếp sau. Cái điều thứ ba đó, nếu như trong hai người, người chồng đi trước thì ông sẽ chờ đợi, và người vợ đi sau sẽ tìm kiếm. Nếu như thực hiện được 3 điều này thì cho dù mình có chết ở bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng sẽ gặp lại nhau, sẽ là vợ là chồng của nhau ở kiếp sau. Còn một vấn đề nữa được đặt ra, nếu như trong hai người họ thương yêu nhau mà họ chết cùng một giờ, cùng một phút, thì lúc bấy giờ nó sẽ tạo ra cái tình huống gọi là song sinh. Cho nên quan niệm của người đệ tử, nếu như gặp một cái trường hợp có một người nào đó sanh ra một cặp song sinh, một nam một nữ, thì đó là họ đã thương yêu nhau nhưng chết cùng một giờ, một phút. Họ đã cùng một cái nghĩa cử cao đẹp, cùng một cái lý tưởng, và họ đã cùng thề non hẹn biển. Cho nên trong cái tiến trình tái sinh đã làm cho họ có mặt chung trong một nhà. Cho nên nếu như có trường hợp này xảy ra đó, thì các vị hòa thượng thường hay dặn, cho dù người nam sanh ra trước vẫn phải chịu làm em, và người nữ sanh ra sau vẫn phải được làm chị. Để chi? Để tránh cái trường hợp loạn luân. Bởi vì cái sự tử biệt sanh ly gắn liền với cái tình yêu, cho nên nó khiến cho hai người phải có mặt cùng một chỗ. Nhưng nghiệt ngã thay, cái luân thường đạo lý của con người không cho phép anh chị em hay là bà con quyến thuộc là hôn phối của nhau. Chính vì cái tình yêu thương gắn liền với cái lời thề nguyện ngày xưa, cho nên quý Phật tử thấy đó, có nhiều người khi sanh ra đó là trong đầu họ đã có sẵn một cái mẫu người lý tưởng rồi. Cho nên nhiều khi đó là các bậc phụ huynh đó, cứ lo cho con mình tìm chỗ môn đăng hộ đối để lo cho có sự nghiệp giàu sang phú quý để không có khổ đau. Nhưng mà cuối cùng họ đâu có ưng, phải không ạ? Là bởi vì sao? Bởi vì họ đang đi tìm một cái mẫu người lý tưởng nhưng mà chưa tìm được. Là bởi vì trước khi chết á, họ đã từng thề non hẹn biển. Nhưng mà đã từng thề non hẹn biển rồi nhớ những hình ảnh đó mà không thể nào lý giải được. Là bởi vì khi cách ấm á, nó làm cho mình quên đi. Nhưng trong chiều sâu của tâm thức á, nó vẫn còn giữ lại những cái hình ảnh đó. Nó tạo ra cái sự lựa chọn, nó tạo ra cái sự lựa chọn để mà mình biết được cái đối tượng đó. Cho nên á, mình hiểu được cái hoàn cảnh như vậy, mình hiểu được cái nhân quả như vậy á, thì mình cũng đừng có ép uổng họ. Phải không? Ông bà xưa thường nói đó, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên. Cho nên quý vị thấy đó, cái tình thương yêu đời này nó là cái hệ quả của cái ân nghĩa ngày xưa. Nó thể hiện một cách rất là rõ rệt. Chẳng hạn như mình nợ ai nhiều quá kiếp xưa, người đó lo lắng cho mình nhiều quá, thương yêu mình nhiều quá, ưu ái đến mình nhiều quá, quan tâm mình nhiều quá, đời sau mình gặp lại tự nhiên mình thương yêu, nhớ nhung một cách dai dứt mà không thể nào lý giải được. Lúc nào mình cũng muốn lo lắng cho người đó, mà trong khi người đó đó họ vẫn vô tư, bình thản. Là vì sao? Là bởi vì họ là cái người thi ân chứ không phải là chịu ân. Còn mình đó là cái người chịu ân, cho nên mình bị tình cảm nó thúc đẩy là phải lo cho người đó, muốn làm cho họ được vui. Cho nên quý Phật tử thấy đó, cái tình thương yêu ở đời này không có thật, nó chỉ là hư ảo, nó chỉ là trung gian làm chất xúc tác để cho mình gặp nhau để rồi trả nợ lẫn nhau. Cho nên khi người ta thương yêu nhau, người ta cứ nghĩ rằng tình thương yêu này sẽ bền vững, sẽ lâu dài. Nhưng không ngờ khi duyên nợ đã hết thì tình thương yêu cũng không còn. Cho nên cái tình thương yêu nam nữ là mãnh liệt nhất. Cũng chính vì sự mãnh liệt nhất mà nó cũng ích kỷ nhất. Khi người ta thương yêu nhau đó, người ta cứ nghĩ rằng sẽ được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhưng khi tình yêu tan dở thì lúc bấy giờ người ta mới nhận ra rằng đó là đau khổ nhất. Là bởi vì bản chất của tình yêu là ích kỷ nhất. Cho nên khi mình đến với nhau, gần với nhau, mình thương yêu nhau thì mình phải cố gắng kiềm chế cái sự ích kỷ của chính mình. Vì sự ích kỷ trong tình yêu rất là dữ dội, mà nó bộc lộ rõ nhất đó là sự ghen tuông. Khi người ta ghen tuông, người ta có những cái hành động phải nói là vô cùng độc ác, dã man, tàn nhẫn. Việc gì họ cũng dám làm, đánh đập, chém giết, tạt axit. Cũng chính vì ích kỷ trong tình yêu cho nên họ cũng đòi hỏi lẫn nhau, trói buộc lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, ghen tuông lẫn nhau. Ở đây xin hỏi quý Phật tử mình có ai đã từng chứng kiến những cái cuộc đánh ghen chưa ạ? Có ai tham chiến không? Quý vị biết đó, hồi đó đó, hồi lúc Tâm Bình còn làm một cư sĩ tập sự xuất gia, nhưng mà không có duyên xuất gia ở chùa đó, ở Đồng Nai. Thì sau chùa đó là có một cái trường trung học thống kê 2. Thì mỗi khi mà tan trường đó thì những sinh viên học sinh rồi ra rất là đông. Cái bữa đó đi ra ngoài đường thì thấy có cái cô đó từ trong trường chạy ra, mà cũng bịt khẩu trang, chạy chiếc xe Honda 81. Thì đằng xa ngược chiều á, có hai thanh niên cầm một cái ca, không biết ca gì, không biết, tạt cho cổ một cái. Thế là cổ loạn choạng, cái cổ té xuống, cổ la lên. Thì những cái người dân ở bên hai bên đường đó, người ta ra người ta dìu cổ lên. Thì lúc bấy giờ mới phát hiện rằng cổ bị tạt một cái axit, là không biết chỉ là giải quyết về cái chuyện ghen tuông hay chuyện gì đó. Rồi có một lần nữa, chị của Tâm Bình á, chị ruột á, bị bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì lên thăm bệnh, cái tối ở lại đó, khi đi ra cái phòng cấp cứu đó, thì thấy có một chiếc xích lô chở một cô gái rất là đẹp, trắng trẻo, nhưng mà cô bịt cái mặt vậy nè, là hai cái tay á, cái khăn đó là máu không à. Thì vô đó là dở cái khăn ra là hai bên đây là hai cái đường rạch thẳng như vậy nè. Quý Phật tử biết là lưỡi lam á, rạch thẳng như vậy mà máu quá trời luôn. Đó, mình cũng không biết là đánh ghen hay gì đó, không biết nữa. Rồi có một lần đó, cũng ở gần nhà, thì có hai vợ chồng. Ông chồng là làm nghề tài xế, rồi vợ ở nhà cũng buôn bán. Ông chồng thì thấy càng ngày càng không có để ý quan tâm tới chuyện mà gia đình vợ con. Thì lúc bây giờ người vợ mới nghi. Nghi thì một hôm nó mới cho em út bà con ở đồ mai phục. Bữa đó cái xe chạy từ ở Cà Mau về Sài Gòn. Thì lúc bây giờ điện thoại là nói là xe chạy tới đâu ở cái bè rồi. Cái bắt đầu cho mấy người mai phục ở ngay Long An. Cái bắt đầu mới chặn cái xe đó lại. Thì ông chồng cũng vô tư thôi. Nghĩ là chắc cũng em út mình đi lỡ đường đón xe thôi. Chứ đâu có biết. Đâu có biết là người ta đã dàn trận rồi. Người ta đã bài binh bố trận sẵn rồi. Thế là vừa ngừng lại. Thế là mở cửa xe ra. Thì trên xe có một người phụ nữ. Là không biết là cái gì của ông đó đó. Thế là cổ mới lôi người phụ nữ này xuống. Hỏi nó tại sao mà biết bao nhiêu xe không đi mà mày đi xe của chồng tao. Hả? Mày có ý đồ gì? Thế là đánh cho cô đó một trận tơi bời luôn. Rồi đem về cột cái bàn thiên á, trói lại cột bàn thiên. Thì lâu lâu cái cổ ra cổ mắng chửi mấy câu, lấy cái kéo cắt cái tóc một cái vô làm chuyện. Làm chuyện hồi cái bực mình nhớ tới ra chửi mấy câu cắt một cái. Quý vị biết đó, chẳng thà cạo trọc thì còn dễ coi hơn ha. Để cắt lõm chõm. Rồi cái mặt thì sưng, mắt thì bầm. Mình thấy trời ơi đúng là con người sao mà khổ quá. Thế là mấy người hàng xóm mới tới can nói thôi con ơi. Cũng là đồng thời là cái thân phận của đàn bà là phụ nữ. Vả lại con cũng còn mấy đứa con gái thì thôi con tha cho người ta đi. Để đức cho con mình. Thế là cổ mới chịu tha đó. Cho nên quý Phật tử thấy không, khi máu quặn thư mà nổi lên thì thôi trời mà can á, khủng khiếp. Mà mình thấy như vậy đó, chẳng hạn như trong cuộc chiến thì hai bên đều có vũ khí, phải không ạ? Còn này đánh ghen á, thì một bên thì 5-7 người mà trên tay ai cũng có vũ khí, mà một bên thì chỉ có một người, không có một tắc sắc để mà tự vệ. Thì mình thấy hình như là không có anh hùng, không có công bằng lắm, phải không ạ? Quý vị có công nhận vậy không? Mà mình nói vậy chứ có nhiều người ta không chịu. Người ta nói là ai biểu nó cướp chồng tôi, ai biểu nó giật chồng tôi, nó phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, tôi phải làm cho nó biết tay. Cho nên là cái cách để mà giữ chồng mình, để mà bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, rồi cuối cùng mình phải giết một người, mình hại một người thì đúng là không phải là cách, phải không ạ? Mình giết một người, mình hại một người, mình ở tù 10 năm, 20 năm, tưởng là đã xong chuyện. Xin thưa quý Phật tử, chưa xong. Quý vị biết đó, luật pháp là do con người thiết lập nên, nhưng xử không hết những cái thiện ác ở thế gian này. Nhưng luật nhân quả thì phải nói xử không sót một mảy may, rất là chi ly. Có những chuyện rất là thực tế, chẳng hạn như bây giờ mình giận quá, mình chửi người ta một câu thì người ta chửi mình mấy câu? Người ta chửi mình lại 10 câu, mình chửi người ta 10 câu, người ta sẽ đấm cho mình mấy cái, gãy mấy cái răng luôn. Có một lần ở nhà, gần nhà thầy đó, có cái ông đó, ông đổ đống cát, ông xây nhà. Thì mấy đứa con nít nó lên, nó chơi, nó giỡn á. Nó leo lên, nó tuột xuống. Cái ông ra, ông xúc lên, mà ông giận dữ lắm. Mà mỗi lần ông ra là nó chạy mất tiêu hết trơn à. Ồ, ông tức quá cái. Bữa đó ông xúc lên xong, đứng ông Trình. Ông Trình thấy là ông chụp được một thằng. Chụp được thằng này, cái bắt đầu ông nắm cái lỗ tai, nó nhéo cái lỗ tai nè. Ông chỉ hâm nó thôi. Mày ở nhà mày leo lên đống cát lần nữa là tao quýnh mày chết. Quý Phật tử biết nó về nó mét ba má nó sao không biết, cả dòng họ luôn, rồi dao mát rồi gậy gọc lại thiếu điều muốn đốt nhà ông đó luôn. Thì hai bên cũng đâu bên nào nhịn, thì là ba của nó cầm cái dao thiệt là dài nè, chặt cho ông đó một cái muốn rụng cái cánh tay luôn. Mà bây giờ là mỗi lần mà đi bệnh viện khám là hết mấy chục triệu, nối gân lại đó, mấy năm mà chưa có làm được. Rồi cái ông đó là coi như bỏ xứ đi luôn, biệt xứ luôn. Quý vị thấy đó, cái sự nóng giận á, mà gọi là hận thù, mà đáp với hận thù á, thì cái chuyện đó đời này không có được. Cho nên mình thấy cái hậu quả như vậy rồi đó, để mình sợ, mình kiềm chế lại, để mình đừng có tạo những ác nghiệp đó nữa. Ví dụ như trong gia đình, hai vợ chồng sống với nhau rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc. Thì một hôm người vợ phát hiện ra chồng mình đã có tình cảm với một người phụ nữ khác. Có lẽ trong các nỗi khổ đau, mà cái nỗi khổ đau lớn nhất con người phải gánh chịu, đó là sự thiếu thủy chung của người bạn đời. Nó làm tổn thương tình cảm của mình. Cái vết hằn này khó có thể nhạt nhòa trong tâm thức. Nhưng nếu mình là người mẹ, mình là người vợ, mà đặc biệt là một người Phật tử, thì chắc hẳn quý vị cũng biết là không có cái gì xảy ra mà không có nguyên nhân, phải không ạ? Cho nên mình khoan vội kết tội người phụ nữ kia đã, mà mình cũng khoan nói đến chồng mình đã. Mà mình phải tự vấn lương tâm của mình trước. Mình xem coi mình đã xứng đáng là một người mẹ hiền, một người dâu thảo, một người vợ đảm đang, là một cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng mình hay chưa. Nếu như mình là một người hậu phương chu toàn thì chắc chắn rằng chồng mình sẽ yên tâm bôn ba ngược xuôi ra tiền tuyến. Nhất là trong cái bối cảnh đời sống đầy biến động của xã hội hiện đại, thì để tìm cho mình một cái chỗ dựa an ổn vững chắc thì lúc bấy giờ mái ấm gia đình sẽ trở nên hết sức cần thiết. Nếu như người chồng đi làm về thấy nhà cửa gọn gàng, tươm tất, một mâm cơm ngon, một bát canh ngọt, rồi những tiếng nói cười bi bô của trẻ thơ, một nụ cười hiền hòa tươi tắn của người vợ, một không khí đầm ấm tràn đầy tình yêu thương, thì chắc chắn rằng những cái buồn bã, những cái mệt nhọc, những cái lo toan, những cái căng thẳng, những cái thăng trầm vinh nhục của người chồng vì sự mưu sinh lập tức sẽ rơi rụng và tan biến thành mây khói. Mặt khác, trong tình cảm vợ chồng thì trọng tâm của mỗi người luôn luôn tiềm tàng khao khát và mong muốn được hiểu, được thương yêu, được tôn trọng, và cái điều quan trọng hơn hết là được tha thứ. Nếu như người chồng của mình đã phạm một cái sai lầm quá lớn thì lúc bây giờ mình phải bình tâm, mình xem xét lại coi ở cái động lực nào mà khiến cho anh ấy phải phạm một cái sai lầm như thế. Phải chăng là làm ăn buôn bán thua lỗ, buồn bã, chán chường, hay là hụt hạt trong tình cảm gia đình? Hy vọng rằng sai lầm này chỉ là cái giây phút nông nổi nhất thời, mất phương hướng, hụt hẫng, chớ giới. Nó mang tính lầm lỡ, hoàn toàn không phải là động lực phản bội, sở khanh bạc tình bạc nghĩa. Đành rằng có những sai lầm không thể tha thứ, nhưng không vì một chút sai lầm để rồi mình phủ nhận hết tất cả, đặc biệt là con cái, bởi vì chúng đâu có tội tình gì, rồi cuối cùng phải chịu sống cái cảnh bơ vơ lạc lõng, phải không ạ? Do vậy mà cái điều đầu tiên người vợ hay là người chồng cần phải làm, đó là phải bao dung, độ lượng và tha thứ. Vì rằng bao dung, độ lượng, tha thứ là cánh cửa đầu tiên để giúp cho chồng mình hồi tâm phản tỉnh, quay lại. Còn giận dữ, ghen tuông, thù hận, khổ đau, nó sẽ không mang lại cái hiệu quả tích cực, mà trái lại nó còn làm cho cái hoàn cảnh trở nên bi đát thêm, căng thẳng thêm. Mà cái sự bao dung, độ lượng, tha thứ không phải là mình tưởng tượng rỗng hay là nói suông, mà mình phải củng cố bằng những cái hành động thực tiễn. Có nghĩa là ngoài cái việc mà chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con cái, người vợ phải luôn luôn tươi mát từ thân cho đến tâm. Có nghĩa là phải lời nói hành động phải nhỏ nhẹ, ngọt ngào, dịu dàng, ái ngữ. Ngày xưa Tây Thi với Đắc Kỷ đó, không biết có cái bí quyết gì mà mê hoặc những ông vua đến độ mất nước luôn. Cho nên ngọt ngào, dịu dàng, ái ngữ nó có sẵn ở trong con người của mình, không biết là mình có tận dụng được hay không thôi. Quý vị biết đó, điêu thuyền chỉ cần dạ một tiếng thôi là động tác cũng đủ mệt mỏi rồi, phải không? Cho nên mình nhỏ nhẹ, ngọt ngào, dịu dàng là cái bí quyết để mà giữ chân người chồng của mình lại một cách tốt nhất. Cho nên ông bà xưa thường nói đó, lạc mềm mới buộc chặt. Và cổ đức cũng có dạy đó, thiệt nhu thường tồn, sĩ căng tác chiết. Có nghĩa là cái lưỡi á, nó mềm nhưng mà nó còn hoài à, còn cái răng nó cứng á, mà nó gãy liên tục. Cho nên á, mình nhỏ nhẹ chừng nào, mình dịu dàng chừng nào, ngọt ngào chừng nào thì sẽ thành công nhiều chừng đó. Vấn đề này quý cô mình chắc chắn có thể làm được. Nếu như quý vị làm được điều này thì cho dù ở nơi đây, nơi đó, nơi kia có mời gọi, có quyến rũ, có hấp dẫn đến mấy đi nữa, thì chắc chắn rằng người chồng của mình vẫn tâm tâm niệm niệm là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục thì ao nhà vẫn hơn. Mặc dù mình đã cố gắng hết sức, mình bao dung, độ lượng, tha thứ, nhưng mà cái tình hình vẫn không mấy khả quan, vẫn không sáng sủa, ông chồng vẫn chứng nào tật ấy.
Thì lúc bây giờ còn một cách khác nữa. À, quý Phật tử biết đó, người phụ nữ có một cái món vũ khí rất là lợi hại, đó là những giọt nước mắt. 10 năm chưa gặp tưởng tình đã cũ. Có những cái mối tình đó là tưởng chừng như đã nhạt nhòa, đã khô cằn, đã băng giá, nhưng mà không ngờ chỉ gần nhỏ vài giọt nước mắt thôi là mối tình nó sẽ sống lại ngay. Ngày xưa đó, ông Lưu Bị đó, ông nhờ khóc mà ông được vợ. Cho nên đó là nếu như mình gặp những cái tình huống đó đó, là quý cô mình phải dở chiêu ra liền, phải khóc thật nhiều nha. Nhưng mà nhớ đó, phải khóc cho đúng thời đúng lúc, chứ không phải là ngay cái lúc mà ông đang say xỉn nó ngồi đó mà khóc than kể lể là coi chừng là chén bay dĩa bay gắn chịu à. Mặc dù mình đã cố gắng hết sức, mình đã tận dụng hết những cái khả năng của mình, nhưng mà tình hình vẫn không thay đổi, không thể nào lay động được ông chồng của mình. Ông vẫn chứng nào tật ấy, ngựa quen đường cũ. Thì lúc bây giờ phải đành chịu, bó tay chấm cơm luôn. Thì rõ ràng rằng quý vị thấy đó, cái tình thương yêu ở đời này đó là cái nợ, cái duyên của nhiều kiếp xưa, phải không? Có nhiều người cặp vợ chồng á, sống với nhau rất là hạnh phúc, nhưng khoảng 4-5 năm sau, tự nhiên cái tình cảm của họ lạnh lùng như băng giá, họ không thể nào lý giải được. Vấn đề này mình có thể giải thích rằng nợ quá khứ đã trả xong. Ví dụ như trong hai người, người vợ mắc nợ người chồng, tự nhiên cái họ thương yêu một cách say đắm, thức khuya dậy sớm làm quần quật để lo nuôi chồng. Người chồng vì có người nuôi cho nên sống phè phỡn, tối ngày cứ lo ăn nhậu. Nhưng khoảng 4-5 năm sau, khi nợ đã trả xong, thì lúc bây giờ cô ta lạnh lùng như băng giá, có thể là một cuộc chia tay. Cho nên quý Phật tử mình thấy rằng đó, tình yêu thương ở đời này không có thật, chỉ là hư ảo, không có gì bảo đảm cho cái sự bền vững lâu dài, kể cả hôn nhân và giá thú. Một khi duyên nợ đã trả xong thì cái tờ hôn thú vốn được coi là sự ràng buộc kia lúc bây giờ cũng không còn giá trị nữa. Người ta có thể xé bỏ đó hoặc là ra tòa ly dị bất cứ lúc nào. Cho nên mình nhận thấy như vậy đó, mình hiểu được cái hoàn cảnh như vậy, mình biết được cái tình huống như vậy là do nhân quả, do nghiệp báo, do nợ nần, do cái ân nghĩa nhiều đời xưa. Bây giờ mình đã xong thì mình phải bình thản, phải vô tư, chứ tội gì mà ngồi đó mà khóc buồn than thở u sầu chán chường, phải không ạ? Bởi vì trên đời này còn rất là nhiều thú vui, phải không? Mình hiểu như vậy thì mình mới giữ được cái tâm bình thản của mình. Thì quý vị cũng biết đó, tất cả những cái hoàn cảnh, những cái tình huống mà nó tác động, nó làm cho mình buồn bã hay là hạnh phúc là do ai? Do mình, phải không? Thì mình bây giờ mình than thở, mình trách hờn ai? Cho nên cổ đức có dạy đó, hành tàn hư thực tự gia đi, quả phúc do nhân cánh vấn thì. Cái việc làm của mình á, dầu cái đó là cái thiện hay là cái ác mà mình giấu á, thì tự mình biết. Quả phúc do nhân, tức là cái tai quả hạnh phúc nó đến với mình, nó là do mình. Cánh vấn thì đừng có hỏi ai. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi diễn tẩu giả năng tàn. Mình làm thiện làm ác gì cuối cùng nó cũng có cái quả báo. Cho dù mình có cao bay xa chạy thì cũng khó mà toàn mạng. Cho nên quý Phật tử về đây thì ai ai cũng có cái tâm niệm rằng nỗ lực niệm Phật, rồi lại Phật, rồi tụng kinh. Nhưng quý vị biết rằng đó, mình tu như vậy mới là tu tâm, tu trí thôi. Cái điều quan trọng á, là mình phải hành trì. Chính cái sự hành trì mới tạo ra cái chất liệu an lạc và giải thoát. Ngày xưa đó, thầy của Ngài Na Tiên, lúc mà Ngài Na Tiên còn là trên vườn bước đường học đạo đó, thì thầy Na Tiên mới dẫn Na Tiên đi dạo vào một cái buổi chiều. Thì mới thấy một cái người chăn bò với một cái đàn bò. Thì thầy Na Tiên mới hỏi rằng, này Na Tiên, con có thấy đàn bò kia chăng? Na Tiên bạch rằng, dạ bạch thầy con có thấy. Con suy nghĩ như thế nào về đàn bò kia? Na Tiên trả lời rằng, dạ bạch thầy, con nghĩ rằng người chăn bò kia biết được trong đàn bò có bao nhiêu con đực, bao nhiêu con cái, và con nào sắp sửa đẻ. Và người chăn bò kia còn biết được cái kỹ thuật nuôi thế nào để mà tăng trưởng cái đàn bò, để đàn bò được mạnh khỏe. Nhưng có cái điều là người chăn bò kia không thể nào thưởng thức được cái hương vị ngọt ngào, bổ dưỡng của sữa bò. Thì lúc bây giờ thầy Na Thiên mới bảo rằng cũng vậy đó con à, cái giáo lý của Đức Phật là đem lại cái niềm an vui hạnh phúc cho chúng sanh. Nhưng có một số người hiểu rất là sâu, kiến thức rất là huyên bác, nhưng họ không ứng dụng, họ không hành trì, cho nên họ không có cảm nhận được cái sự an lạc và hạnh phúc. Cho nên quý Phật tử hôm nay về đây niệm Phật, lại Phật, tụng kinh, đó là chỉ cái bước khởi đầu thôi, dụng tâm dụng trí. Cái điều quan trọng là mình phải nỗ lực hành trì, tức là mình tin nhân quả nghiệp báo rồi, mình phải hành trì, tức là đừng một mặt trả nghiệp cũ nhưng đừng tạo nghiệp mới nữa. Có vậy thì mình mới tránh được cái hố sâu vực thẳm ở mai sau, và cái đời sống hiện tại cũng như tương lai được nhiều an lạc và hạnh phúc. Thì buổi pháp thoại hôm nay đến đây đã kết thúc. Cũng xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của toàn thể đại chúng. Trước khi dứt lời, tâm mình cũng nguyện cầu mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho quý Phật tử được nhiều sức khỏe, nhiều trí tuệ, nhiều niềm tin, sức mạnh, nghị lực để vượt qua những cơn sóng gió, bão tố, phong ba của cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đôi môi miệng cười.